Đoàn thanh tra chính phủ sẽ thanh tra Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC trong 70 ngày. Quyết định vừa được đưa ra vào chiều ngày hôm nay không khiến các nhà quan sát tình hình Việt Nam ngạc nhiên. Xem đây chỉ là một bước cờ phải đi trong một chuỗi các sự kiện gần đây có liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh. Ông Thanh là cựu lãnh đạo PVC, cựu phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, đang bị Việt Nam truy nã quốc tế về tội danh cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng, cụ thể là gây thua lỗ hơn 3.200 tỷ đồng. Tin cho hay, đợt thanh tra kéo dài hơn một tháng sẽ tập trung thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2013, tức là thời gian ông Trịnh Xuân Thanh nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVC. Theo báo Người Lao động, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trước đó đã chỉ đạo Bộ Công an khẩn trương thực hiện ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra làm rõ các vi phạm dẫn đến thua lỗ trên. Công bố quyết định thanh tra được đưa ra chỉ hai ngày sau khi nhà báo Nguyễn Như Phong, nguyên tổng biên tập báo PetroTimes, bị tước thẻ nhà báo và tờ báo này bị đình chỉ 3 tháng vì cho đăng bài viết của một tờ báo nước ngoài phỏng vấn ông Bùi Thanh Hiếu, tức blogger người buôn gió về vụ ông Trịnh Xuân Thanh. VTV đã truyền hình cuộc họp báo của chính phủ hôm 4 tháng 10. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Thông tin Trương Minh Tuấn trả lời vụ việc này như sau.
Đối với ông Trịnh Xuân Thanh hiện đang là bị can bị truy nã quốc tế như chúng ta biết. Đấy, thì bài phỏng vấn của cái tờ báo này đấy, đã đưa ra những thông tin bị cắt xén hoặc là không có căn cứ và kèm theo những cái nhận định sai lệch dễ bị suy diễn là Trịnh Xuân Thanh không phạm tội. Việc cho đăng tải bài báo nói trên là còn gián tiếp lái dư luận hiểu sai lệch về vụ án này. Và việc làm đó không những chỉ gây nhiễu loạn thông tin, mà còn gây cản trở cuộc đấu tranh chống tham nhũng và tội phạm kinh tế, gây hoang mang cho dư luận và gây bất lợi cho các cơ quan bảo vệ pháp luật.
Trước đó, hôm 19 tháng 9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có một cuộc hội thảo để lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung các quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên, đặc biệt là bổ sung quy định 181 trong vi phạm công tác tổ chức cán bộ, vi phạm trong công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng lãng phí. Cùng thời điểm trên, một số lãnh đạo được xem là đồng phạm của ông Trịnh Xuân Thanh tại PVC cũng đã bị bắt giữ. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà bình luận quan sát tình hình Việt Nam, nhận xét với VOA.
Tất cả những cái quy định liên quan tới đảng viên, trong đó đặc biệt là cái phần mà xử lý kỷ luật đảng viên này, sẽ phải được đặt ra và sửa đổi bổ sung một cách rốt ráo theo cái hướng có lợi nhất cho những thế lực mạnh nhất ở trong đảng cầm quyền hiện nay.
Nhà bình luận này cho rằng vụ ông Trịnh Xuân Thanh chỉ là một giọt nước tràn ly trong cuộc đấu đá nội bộ đã không thể kiềm chế được nữa.
Đây là nó giống như là cái viên đạn đã lên nòng rồi, không thể ngừng được nữa. Và sắp tới thì mọi chuyện sẽ có lẽ là nó sẽ tuôn trào theo cái mạch của nó thôi.
Một nhà hoạt động xã hội dân sự nổi tiếng của Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang A nói, PVC cũng chỉ là một Vinasin tiếp theo mà thôi.
Về cái vụ của ông Thanh cũng như là cái diễn tiến vừa qua, rồi cái sự hoãn thi hành cái luật hình sự, cũng như là cái tin mới nhất là chính phủ sẽ vào cuộc thanh tra lại tất cả các cái dự án của cái Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí này. Nó cũng giống hệt như là đối với Vinalize, Vinasin thì thực sự nó cũng tương tự với cái tội danh như thế. Tôi nghĩ tức là đây là các phe ở trong giới cầm quyền đánh nhau mà thôi.
Vinalize, Vinasin được xem là các đại án tham nhũng tại Việt Nam. Thiệt hại do Vinalize gây ra lên đến hàng triệu đô la, trong khi thống kê sơ lược cho thấy thất thoát do Vinasin gây ra cao gấp 4 lần gói kích cầu của chính phủ Việt Nam nhằm phục hồi kinh tế năm 2008. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, vụ ông Nguyễn Xuân Thanh cũng có thể là một trong những lý do khiến cho luật hình sự mới dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 đã bị dời lại sang năm sau.
Trong cái luật hình sự mới này không còn có cái tội gọi là làm trái các quy định kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Cái điều luật mà người ta dùng để kinh doanh. Ví dụ như trường hợp này là ông Thanh và còn nhiều người khác đã bị những cái tội như này, và cái tội đó thực sự là một cái điều phải hủy bỏ khỏi luật hình sự.
PVC là thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đây là tập đoàn chuyên thực hiện các dự án có quy mô lớn hàng ngàn tỷ đồng như nhà máy lọc dầu Dung Quất, dự án nhiệt điện Thái Bình 2, v.v. Theo báo cáo năm 2012 của Thanh tra Chính phủ, tập đoàn này đã có nhiều sai phạm về tài chính với con số lên đến hơn 18.000 tỷ đồng, trong đó có việc mua tàu khảo sát địa chấn 2D đã quá 10 năm so với quy định đăng kiểm nhưng không qua báo cáo và các vụ chuyển nhượng lớn không theo thủ tục thanh toán. Thời gian này, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị và sau đó là Chủ tịch Hội đồng thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nói ô nhiễm không khí ở thủ đô của Việt Nam là vấn đề lớn nhất khi phát biểu tại một hội nghị của Đảng bộ thành phố hôm 6 tháng 10. Người nắm quyền lực lớn nhất ở thủ đô theo hệ thống chính trị của Việt Nam cho hay quản lý đô thị và môi trường đang là thách thức rất lớn của thành phố. Phát biểu của ông Hải được đưa ra chỉ một ngày sau khi một trạm theo dõi chất lượng không khí cho thấy ô nhiễm không khí ở Hà Nội đạt mức rất có hại cho sức khỏe. Trạm này đặt tại Đại sứ quán Mỹ cách Hồ Hoàn Kiếm, nơi được coi là trung tâm thành phố, gần 4 km về phía Tây Nam. Ông Hoàng Trung Hải cho biết khí thải ô nhiễm từ động cơ ô tô xe máy chiếm tới 70% lượng bụi ở thành phố, còn sự phát thải từ công nghiệp xây dựng chiếm 30% ô nhiễm không khí. Vị bí thư thành ủy nêu ra định hướng giải quyết là trong thời gian tới, thành phố cần phải đầu tư cơ sở hạ tầng để tiến tới hạn chế phương tiện cá nhân. Hồi cuối tháng 6, một hội nghị khác của Đảng bộ thành phố đã bàn về định hướng đến năm 2025 sẽ dừng hoạt động xe máy cá nhân trong nội đô. Theo thống kê, đến tháng 9 năm nay, Hà Nội có hơn 5 triệu xe máy và hơn 500.000 ô tô các loại. Cũng tại hội nghị hôm 6 tháng 10 về vụ cá chết hàng loạt ở Hồ Tây, Bí thư Hoàng Trung Hải thừa nhận chính quyền có một phần trách nhiệm. Báo chí trong nước trích lời ông nói rằng bây giờ chưa biết nguyên nhân cá chết nhưng để xảy ra là do chúng ta sơ sẩy, chưa quản lý tốt. Ông đã yêu cầu tiếp tục đầu tư hệ thống quan trắc nước cũng như tiếp tục rà soát tất cả các nguồn nước thải. Các nhân chứng và báo chí Hà Nội cho hay hiện vẫn còn tình trạng các hộ sản xuất và kinh doanh xả nước thải chưa xử lý ra Hồ Tây. Bí thư Hà Nội nói phải kiên quyết xử lý, không thể để tình trạng này xảy ra lần nữa. Nhận định về việc xử lý ô nhiễm ở Hồ Tây, bà Nguyễn Thị Khanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh Green ID tại Hà Nội, nói với VOA.
Đã có những cái quy định về cái câu chuyện là rác thải thì xả như thế nào rồi. Trong trường hợp này, tôi nghĩ rằng là sẽ phải kiểm tra lại tất cả các nguồn xả thải. Và khi mà đã làm rõ ra rồi, thì cũng phải xem xét xem là trong các cái nguồn xả thải đấy thì đâu là cái nguồn chính gây ra cái hiện tượng này. Các cái nhà hàng họ xả ra đấy thì làm cái việc không thể chấp nhận được rồi. Còn các cái hộ dân sinh ấy, mà nói rằng là cái đấy nó cũng không ảnh hưởng gì lớn ấy. Mà tôi nghĩ rằng là các cái nguồn, tất cả các cái nguồn xả thải mà nó không đảm bảo về môi trường thì nó sẽ đều có cái tác động.
Hiện tượng cá chết hàng loạt ở Hồ Tây bắt đầu từ chiều ngày 1 tháng 10. Thống kê ban đầu cho thấy cá chết trên diện tích hơn 500 hectare. Đến ngày 5 tháng 10, khoảng 200 tấn cá chết đã được thu gom xử lý. Một cuộc đình công của 3.000 công nhân đã diễn ra trong 4 ngày ở Vinh, Nghệ An và chưa có dấu hiệu dừng lại. Các công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn Matrix Vinh đã đình công từ ngày 3 tháng 10 vì bất bình về điều kiện làm việc và giờ giải lao. Công ty do Trung Quốc đầu tư này chuyên sản xuất các loại gấu bông và đồ chơi xuất khẩu. Anh Nguyễn Văn Hùng, một nhà hoạt động vì công lý nhân quyền hiện có mặt tại hiện trường, cho VOA biết thêm về lý do của cuộc đình công.
Tại vì thời gian làm việc của họ ràng bó và cái tiền thưởng và tiền công lại không hợp lý cho họ và cái chỗ ăn ở và môi trường sinh hoạt ăn trưa ấy. Công ty bắt buộc ví dụ như là 100 sản phẩm đầu tiên trong một ngày thì bắt buộc phải làm cho hết và sang ngày sau công ty lại tăng lên ví dụ là 101 rồi. Cho nên các công nhân là không có thời gian để nghỉ trưa lâu ấy để hoàn thành tất cả cho công ty.
Theo anh Hùng, cho đến trưa ngày 6 tháng 10 mới có một yêu sách của công nhân được giải quyết là tiền ăn trưa được nâng lên từ 12.000 đồng lên 15.000 đồng một bữa. Còn hai yêu sách chính về thời gian nghỉ ngơi và làm việc vẫn chưa đạt được thỏa thuận giữa các công nhân và chủ công ty. Anh cho biết là cuộc đình công có thể kéo dài vài ngày.
Tôi nghĩ là cuộc đình công này chắc cũng phải hết tuần. Bữa hôm nay là thứ 6, mùng 6, ấy, chắc là cùng mùng 10 là mới xong. Ấy.
Một số báo Việt Nam đưa tin rằng cuối buổi sáng ngày mùng 5 tháng 10, ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, đã trực tiếp đến làm việc với công ty để tìm hướng giải quyết. Tuy nhiên, do hai bên vẫn chưa tìm ra tiếng nói chung, nên các công nhân vẫn chưa đồng ý quay lại làm việc.